Tác phẩm Chuyện Nỏ Thần. Tác giả Tô Hoài. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Trung Can. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nhà văn Tô Hoài sinh năm 1920, nguyên quán Thanh Oai, Hà Tây, từng làm báo Cứu Quốc năm 1945 đến năm 1952, công tác tại Hội Văn Nghệ Việt Nam, Hội Nhà Văn Việt Nam, Hội Văn Nghệ Hà Nội, nguyên Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký, Bí thư Đảng Đoàn Hội Nhà Văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn Nghệ Hà Nội, đã xuất bản và in nhiều lần hơn 150 đầu sách cho bạn đọc người lớn và thiếu nhi, được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996 và nhiều giải thưởng văn học khác. Chương 1. Vương họ Lý, tên ông Trọng, người Từ Liêm, thân dài 2 trượng 3 thước, khí chất thẳng thắn, dũng mãnh khác thường. Lý Tế Xuyên, Việt Diện, U Linh. Đời cuối Hùng Vương thì có người xã Thụy Hương, huyện Từ Liêm, đất Giao Chỉ, họ Lý tên Thân, sinh ra rất to lớn, cao 2 trượng 3 thước. Tần Thủy Hoàng thì muốn cất quân đánh ta, vua Hùng bèn đem Lý Thân tiến nhà Tần. Thủy Hoàng thì mừng lắm, phong làm chức tư lệnh hiệu úy. Đến khi Thủy Hoàng thôn tính thiên hạ, Lý Thân có công được Thủy Hoàng sai giữ Lâm Thao ở Trường Thành, uy danh vang dội đến Hưng Nô. Sau tuổi già, Lý Thân về nước, Hung Nô lại sang xâm phạm cửa ải. Thủy Hoàng nhớ Lý Thân, sai người sang triệu. Lý Thân không chịu đi, trốn vào rừng núi. Bây giờ thì An Dương Vương nói dối vua Tần là Lý đã chết. Thủy Hoàng đúc tượng đồng Lý Thân, đặt tên là Ông Trọng, dựng ở cửa Tư Mã, kinh đô Hàm Dương. Trong bụng tượng chứa được mấy chục người. Mỗi khi có sứ giả bốn phương đến, vua Tần ngầm sai người chui vào bụng tượng lai cho tượng cử động. Người Hung Nô thì trông thấy sợ lắm, tưởng quan tư lệnh hiệu úy Lý Ông Trọng còn sống không dám động tới cửa ải. Vũ Huỳnh và Kiều Phú, Lĩnh Nam Chích Quái. Hai con voi thình lình nhô lên giữa làn nước đỏ sộm trước lưỡi cắt mỏng đầu bến. Nước nhếch nhoác như trắc bùn đen nhắn lên mình voi. Không trông rõ được hai người cởi trần trùng trục, đen trũi, ngồi vắt vẻo trên lưng voi. Những ống chân voi đã nhấp nhô ngang mặt nước. Sóng sông ào ào xô vào theo. Đô Lỗ và Đô Nòi cưỡi voi qua sông chơi thầm cố ông Trọng. Mới ít lâu không sang mà chỗ bến vào sớm nhà cố ông Trọng, trông đã phong quang hẳn. Vừa như hôm nào, đưa Cao Lỗ ra bến, ông Trọng bảo, rác rưởi quá, rác rưởi quá. Chỗ người ở thì phải cơ ngơi ra hồn, không được hôi hám bề bộn, hang cày cáo thế này. Quả nhiên hôm nay đã thấy đổi khác như lời ông Trọng. Cả một vùng 7 khuỷu sông, cái trước mặt, những cây gỗ mục mùa lũ trên ngược trôi về, năm nào cũng khác, động cao như gò, bây giờ không còn vết tích đâu nữa. Phía trên móm nước, chỉ thấy xum xuê những bụi chuối lá, chuối mắng, tàu dài như chiếc mo cau, xanh ngắt. Kéo ngang thân xuống, che những buồng chuối lá gân guốc, những buồng chuối mắng tròn mẫm. Quá vào trong, những bãi ngô, bãi dâu xanh rợn, liên tiếp xa đến mất hút vẫn chỉ một màu xanh xanh lẫn lộn những bãi khoai lang, dây bò bề bộn như cỏ rối. Những dây lang nổi chằng chịt, lá khoai tốt như lá ráy, phảng phất phía bãi nào cũng nghe tiếng hát, tiếng kèn lá chuối trẻ con quấn thổi chơi mà không trông thấy người. Cả Đô Lỗ và Đô Nòi cùng tấm tắc trong bụng. Cô già ngoài 100 tuổi rồi mà vẫn nói gì làm nấy được. Đô Lỗ chỉ tay lên vùng bãi khoai lang trước mặt bảo Đô Nòi. Cô già tài thật. Mới hôm nào chỉ thấy quạ với diều hâu đậu từng đám trên đống gỗ mục, bây giờ đã xanh rờn thế kia. Cố ông Trọng thọ ngoài 100 tuổi rồi, mỗi năm, ông Trọng lại cầm cái mũi lao đồng gạch một vạch đánh dấu tuổi vào chiếc mai rùa ở góc nhà. Thật ra thì cả Đô Nội và Đô Lỗ cũng chưa thể đứng hàng bạn phong niên của ông cố, mà mới chỉ vào hàng cháu chắc ông Trọng. Từ lúc còn bé thì hai đô đã nghe người già kể ngày xưa, vùng ta có một tay võ một mình đánh ngã hàng trăm người. Đi đường gặp sông thì nhảy qua sông, gặp gò đống nhảy qua gò đống. Hai tay xách hai cái cối đá, lẳng một cái, vỡ đầu cả hai con hổ về làng rình bắt lợn. Năm Đô Lỗ ngoài 20 tuổi nghe tin ông Trọng ở xa về, Đô Lỗ thường đến thăm mừng, có khi rủ Đô Nội đi cùng. Ông Trọng hay cùng hai chàng trai trẻ ấy bàn bạc thật hợp chuyện, đôi khi thì lại thử sức võ, tập vật đánh roi. Trong câu chuyện, trong mọi cách ăn ở, xử sự và tài nghệ, ông Trọng hợp tính và quý hai người lắm. Ông Trọng thường khoe với khách đến chơi, người được như Đô Nồi, Đô Lỗ không phải thiên hạ sẵn có đâu. Lần đầu tiên ấy, Đô Lỗ đến lại mừng ông Trọng. Đô Lỗ cũng như bao người cát cỗi, cũng như mọi người làng, cả cháu chắc, cũng không ai biết mặt ông Trọng. Nhưng tiếng tài ông Trọng thì cồn như sóng cả bể đông. Đâu đâu cũng thành câu chuyện kể đất nước ta có một ông tướng đi trấn giữ trường thành nước Tần. Ông tướng trấn trường thành nước Tần nay đã về quê. Các vùng đồng bãi hai bên sông cái đồn dậy lên. Người người nô nức đến, rồi tận các cõi Lục Hải, Ninh Hải, Chu Diên, Cửu Chân cũng chạy hội về. Đô Lỗ ở Vũ Ninh về đến bên kia sông rồi ngồi nang sang. Từ bến lên tấp nập đến lạ lùng. Người đánh trâu, người khiêng lợn, người gánh rượu, có người thì vác ngược cả buồng chuối mắng chín vàng rậm. Vào đến trong xóm càng rậm rịch. Người các nơi đã đến mừng ông Trọng phải làm rạp trú ra tận ngoài bãi. Tiếng cồng sôi như nước vỡ, ai cũng mừng được vào lại cố ông Trọng. Đô Lỗ bước vào, trông lên thấy một ông cụ già quắc thước, tóc râu và lông mày bạc trắng. Cố cao lớn khác hẳn với mọi người, đến độ trông như không phải người thật. Cố cởi trần, da mồi đỏ hắt, hai hàm răng đen rứt. Vẫn chưa rụng chiếc nào, con mắt cố sáng ngời hầu như ai nhìn, gặp ánh mắt cố tự nhiên đã phải vòng tay ý tứ vào khuôn phép. Đô Lỗ quỳ xuống lắp bắp, cháu là Cao Lỗ, ông Trọng cười ha hả. À, cháu là Đô Lỗ bên Vũ Ninh đấy à. Đô Lỗ giật mình kính phục đến chỉ biết đứng nép bên đầu gối của ông Trọng. Không còn nhớ mảy may về cái tiếng Đô Lỗ đã mấy năm nay được mình giữ giải Phật đất Vũ Ninh. Nhãn đi, quên cả mình đương là một tay đô đầu giải, chỉ thấy ra như chú bé bi bô chơi bồ quanh chân cụ cố. Đô Lỗ ở lại với ông Trọng mấy ngày, cứ quanh quẩn bên cố như ông cháu. Ông Trọng vui chuyện với Đô Lỗ, có khi nằm chuyện rỉ rả đến khuya. Nghe tiếng phạt đi ăn đêm đã về trong bờ tre, mới chợt nhớ đã tảng sáng. Rồi ông Trọng chỉ bảo cho Đô Lỗ những miếng vật nồi và phép đánh roi, bắn nỏ. Đô Lỗ cảm thấy một nỗi sung sướng không biết đấu vào đông cho xiết nữa. Quả thực, Đô Lỗ đã nổi tiếng giỏi Phật, Đô Lỗ đã nức danh đất Vũ Ninh, nhưng Đô Nồi ở Hương Canh, Đô Lỗ thạo những miếng roi hiểm, Đô Lỗ lại biết cách bật nỏ một máng ra một lúc 5 mũi tên. Nhưng trước ông Trọng, Đô Lỗ lại tưởng mình chỉ là đứa bé ngẩn ngơ, chẳng phải chỉ là nghĩ thế mà có điều thật như thế. Những miếng vật của ông Trọng dạy cho thoạt tưởng dễ mà cực hóc hiểm. Người vật non chưa từng ngờ ra như thế bao giờ. Ông Trọng đã già lụ cụ, thế mà khi Đô Lỗ vòng thử cho ông Trọng ra miếng, tay Đô Lỗ đụng vào vóc mình cố già, cứ như siết vào cây gỗ lim, gỗ chò, ghê thật. Một hôm thì Đô Lỗ thưa với ông Trọng, cố ơi, cháu xin rước cố sang Phủ Ninh chơi. Ừ, thế nào ta cũng phải đi chơi dối già, nhưng mà từ đây sang Phủ Ninh. Đô Lỗ lại nói, xin cố đừng bận lo lắng đến chuyện đường xá, cháu sẽ bắt một con voi về rước cố đi chơi. Ông Trọng lại cả cười, hay đấy, hay, ngày còn trẻ còn ở nhà, tao đi bắt voi. Chỉ mới sang cửa rừng bên kia sông đã gặp voi rồi, bây giờ nghe nói voi ít ra ăn ven sông nữa, phải không? Trong chân núi vẫn còn nhiều. Ừ, bắt cho tao con voi. Đã bao năm nay chưa được ngồi lên bành voi, bắt cho tao con voi. Đầu mùa nắng đâu đâu cũng nhộn nhịp mùa săn vào tận trong rừng. Bây giờ chưa có mấy mưa rào, suối còn cạn mà trời đã oi. Voi ở rừng sâu hay ra tụ nước, ven suối. Từng đàn gấu đàn nai kéo về quanh làng, ven sông tìm ăn quả trám rụng. Suốt đêm, tiếng hú giác gọi nhau, nghe phía nào cũng văng vẳng. Mấy hôm trước thì có nắng trên các đầu sàn nhà, đã thấy phơi từng đống lù lù những cổ lưới. Rồi sáng sớm nghe tiếng chó sủa nhũng nhẵn chạy theo người vác lưới đi rừng. Cả làng đeo ống cơm đi suốt ngày theo lưới vây bắt hu bắt gấu. Ngày nào cũng nghe lệnh chiên và tiếng tù và đuổi thú vang động khắp các rừng. Những người hôm trước vác lưới vào rừng nhắn về nói trông thấy có vết chân voi ra. Vết chân mới, trận mưa nhỏ đêm trước, nước động vũng trong những vòng gót to. Nhưng những trôn đấu ấn xuống mặt đất. Đô Lỗ về hương canh, lại rủ đô nồi đi cùng săn voi. Mùa săn voi cũng là mùa hội săn. Cả đêm, người các xóm thui lợn, nướng cá, vui chơi tiễn phường săn. Nhiều người thì đến xin họp phường cùng đi. Nhưng đô nồi bảo thôi, chuyến này không nói trước, sợ sái. Trong ý định hai người chỉ định bắt một con voi rồi về. Hai người chỉ đem đôi voi nhà làm voi mồi đi theo. Lần khác phường sẽ đi đông hơn, mùa săn còn dài. Mọi thứ đã sắp sẵn, Đô Nội và Đô Lỗ cưỡi chung một con voi. Chú voi nhẫn lon ton theo sau. Lưng chắc các thứ vòng sông, vòng mây hung, những cuộn da trâu bệnh thành thần, những sai dài đầu buộc thòng lọng. Những bị cối gạo ngô cùng những ống bươm chứa nước mưa, máy bó tên, cánh nỏ, những chiếc giáo nhọn, móc câu, v.v. Các đồ nghề và thức ăn cho phường săn ở lại vài ngày trong rừng thẳm. Nửa đêm ấy, voi và người âm thầm vào rừng bán ngay đầu hương canh. Rồi liền mấy hôm đi qua rừng dùng, rừng gió, đến tận rừng bùi nhùi sát chân núi mới quay lại. Vẫn chưa gặp được dấu vết có voi về. Trời mưa từ chập tối, những trận mưa rào đầu mùa, tiếng mưa tiếng sấm vang như tiếng trống, tiếng còng cua loạn từ lưng trời xuống bốn phía bóng tối xung quanh mình. Tiếng sét kéo theo ánh chớp xanh vẹt suốt mặt sông cái, những con nước bỗng ngút lên như bốc lửa. Tiếng sấm đuổi nhau từ vòng trời xuống đầu rừng rồi lại chạy xa đi tận đâu. Tiếng mưa sầm sập rồi lác đác, sao chỉ có còn thánh thoát. Nước trên tàu chuối, tàu cọ rít xuống. Hai con voi với Đô Lỗ và Đô Nồi vẫn lặng lẽ đi trong mưa. Voi lù lù trong bóng đất nổi lên. Voi cứ đi, voi chưa đến đấy bao giờ mà như đã thuộc đường. Lùi lũi mãi vào trong, voi dừng lại trước một tảng đá lớn. Đô Lỗ và Đô Nồi nhảy lên lưng voi xuống, trèo lên hốc đá, bóng tối và bóng rừng phủ kín. Đấy cũng là lúc hai người phường săn đi ngủ. Tờ mờ sáng, tiếng vượn hú rinh rít khắp vách đá, dục nhau xuống rừng kiếm ăn sáng. Đô Lỗ và Đô Nồi đã khoác nỏ, đeo ống tên, lại cắp thêm một bó lau. Hai người từ trong hốc tối lần ra ngoài, để lại sau lưng hai con voi đứng im như tạc vào vách đá. Hai người trèo lên cây dâu da cao, bóng trùm cả một vùng xung quanh, mặt đất mờ mờ, rồi đến lúc sáng rõ hẳn. Trận mưa đêm qua đã quét dọn quang đãng cả, vừa sáng, mặt trời lên, các khe lá rậm rạp nhấp nháy nhẫn nhơ những vệt nắng mới, đã trông rõ vết voi đi vằng lối. Dưới gốc cây dâu da, lốp chân vẫn nguyên thành bàn cao cao như những cái thúng nhồi chồng lên nhau. Voi ăn đàng qua, thấy còn dấu vòi quăng nhổ cây, cây lộn xộn hai bên nghiêng ngả sập xuống. Voi đi hay tìm kết đàn, cứ mỗi lúc đàn một to hơn. Đến rừng này mới vài con đi với nhau, vài hôm sau thì tới các cánh rừng khác đã thêm hàng chục, có khi hàng trăm, nghênh ngang khắp một vùng. Đàn voi rừng ăn ngoài kia đã đánh hơi được có voi lạ tới. Hai con voi nhà thì đứng trong rừng sâu, thế nào cũng lần theo dấu vết chân vào. Sắp tới nơi, lớp chân voi nhà lẫn lớp chân voi rừng. Những con voi ngửi hơi đi tìm đàn. Đến trưa, con voi đầu đã đủng đỉnh đến giữa quãng rừng ấy. Con voi to mốc như tảng đá, những tảng đá biết thủng thỉnh lặng lẽ bước êm như không. Thỉnh thoảng thì mới nghe đặt đất, tiếng cành lá khô, tiếng bùn lép nhép lắc rắc. Những con voi đã rõ ràng thấy vết chân voi lạ. Một con thả dài vòi xuống mặt bùn, rồi chung lên như ngửi, như đánh hơi dò xét. Rồi cả đàn lại thong thả bước theo những lớp chân vào quãng rừng sâu. Một con voi đi lên trước, những con voi đực đầu đàn lực lưỡng, cả đàn theo, lần lượt dọc dài, voi nào cũng khoan khoái, bốn chân khuỳnh chậm vào, bước đều tăm tắp. Đô Lỗ và Đô Nồi vẫn ngồi im trên cành dâu da, đàn voi đi dưới, những tấm lưng voi theo nhau rùng rùng nhấp nhô như cả trăm con trăng cùng quăng mình cuồn cuộn luồn qua. Giống voi ăn cỏ, ăn quả, ăn lá không hôi hám nặng mùi, nhưng cả đàn theo liền, hơi bốc lên rừng rực như suối lửa. Hai người ngồi trên cây mà mồ hôi lưng vã ra. Đàn voi ấy dài quá, đi một lúc mà trông xuống vẫn thấy lực lưỡng, những con voi đực kềnh càng. Lại có những con voi con tự dưng quay ngang đợi voi mẹ tới. Rồi những con voi con lại bước theo voi mẹ. Voi con lủng chủng, đầu đụng vào bụng mẹ, chạy loăng quăng nhấp nhô. Đô Lỗ ngắm một con voi nhỏ ấy ước độ khoảng 3-4 tuổi, mà đã phỏng pháp gồ ghề bằng con trâu mộng. Bước từ tốn, nề nã, lừ đừ. Nhưng không những con voi nhỏ hơn, mới chỉ 1-2 tuổi, đương chạy líu ríu đằng kia. Con voi này trông vừa mắt quá, voi này về, đương độ tuổi vực được nhanh, chóng biết sai bảo. Đô Nồi đã chuyền cành cây sang đứng cạnh Đô Lỗ từ lúc nào. Vừa lúc voi nhỏ kia đi tới, Đô Lỗ vung tay giơ sào, tung làn dây da trâu xuống, vòng dây xòe tròn, chụp vào đầu voi. Một chân voi cất lên, thòng lọng trồng luôn cả vào. Thoát cái, vòng xong ném xuống với chiếc thòng lọng, da trâu đã siết chặt, treo từ cổ xuống chân trước voi. Trong khi Đô Lỗ cong người ra sức co thùng lên, Đô Nồi thoăn thoắt nắm cả cuộn dây da lẫn dây xong buộc gành mấy vòng vào thân cây dâu da. Con voi đương bị đứng lại, voi cuốn vòi, rứt cái thòng lọng, nhưng không được. Voi nhảy hai chân trước, rít lên, giật mình đùng đùng vào gốc cây, cũng vẫn thế. Đàn voi đi trên, thấy động tán loạn chạy ra cả khu rừng. Đến khi biết rõ hoảng loạn trong đàn, tất cả đổ xô lại, những con voi mẹ quăng vòi hút xả vào voi con bị vướng thòng lọng. Những tảng lưng voi đẩy vào nhau rung chuyển, nhưng cây dâu da cổ thụ rễ cái ăn sâu lắm, không đổ được. Con voi con bị buộc vào cây, vùng lên. Chốc chốc, cái cây lại rùng mình chao đi. Hai người vẫn đứng yên nhìn xuống đàn voi lồng lộng. Cánh nỏ đã săn sẵn, đặt trên vai. Đô Lỗ giơ tay rút ngọn giáo phóng xuống. Ngọn giáo phập vào sau tay con voi đực vừa xô vào. Voi hốt hoảng, nhảo ra. Cái giáo vẫn cắm chông chỏng, những con voi khác chen vào, đàn voi đã trông thấy hai người vườn săn trên cây. Voi nhổ đám cây con, voi quơ đá, quăng rào vào. Những ngọn lao mũi đồng, những cánh nỏ từ tay Đô Lỗ và Đô Nồi căng vung vút, trổ xuống. Những con voi bị trúng lao, trúng tên chồng lên, cua vòi, quặng vòi lung tung. Hai người vườn săn thì chỉ nỏ bắn ra trận những con voi còn đương loanh hoanh luống cuống đằng xa. Lũ voi phía ấy bị những mũi tên thình lình cắm vào mình nhảy loạn xạ. Một lát, cả đàn nhốn nháo chạy dồn sang cánh rừng khác. Không con nào dám xông vào gốc cây dâu da như lúc nãy nữa. Đô Lỗ nhảy xuống, tay cầm thừng dắt con voi chạy. Lôi cả thòng lọng lằng nhằng về hang đá. Đàn voi đằng kia thấy voi chạy, cả lũ chạy rầm rập ùa theo. Nhưng đôi nòi vẫn còn ngồi thu mình trên cành dâu da, đưa nghiêng cánh nỏ nằm xuống. Lúc này thì mới đến việc đánh chặn của đôi nòi. Những con voi đi đầu bị trúng nỏ, có phát tên hiểm xuyên vào mắt Ti Hí. Voi quăng vòi lên, đau quá, xô ngược trở lại. Thế là cả đàn nhốn nháo lại cuống cuồng chạy trở lại. Không voi đàn nào dám đuổi nữa. Hai con voi nhà trông thấy Đô Lỗ dắt con voi con đi bị thòng lọng chạy qua. Đã quen hiểu quen việc rồi, hai con voi lại cung cúc chạy trước. Voi con đeo thòng lọng ở cổ và trên bắp chân trước. Trông thấy có voi chạy trước mặt, chẳng biết voi nào, ngỡ voi đàn càng bồn thêm nhanh. Lúc này thì Đô Lỗ đã nhảy phắt lên ngồi trên cổ voi. Dường như con voi không biết vẫn hùng hục chạy. Chẳng mấy lúc đã ra tới quãng bãi trống. Con voi rừng theo hai voi nhà chạy nhong nhong đến tận lùm tre đầu xóm. Đến đấy thì Đô Lỗ nhảy thoát xuống, dắt voi buộc vào gốc cây đa. Đô Lỗ lại lấy ở đâu ra những vòng thòng lọng xong đã vắt sẵn. Hoàng nót vào hai chân sau voi, voi ngã kềnh ra, chưa kịp cua vòi, chống cự lại. Voi giãy giụa, lăn lộn, cả bốn chân đã bị trói chỏng vó. Voi quật miệng há hốc, rít inh ỉ. Nhưng xung quanh vắng lặng, hai con voi nhà đã đi vào phía rặng chuối, đứng cong vòi để bẻ ăn mấy nải chuối cuối buồn. Con chim bồ cát ở đâu toan về đậu trên ngọn đa như mọi khi, thấy tiếng động lạ dưới gốc lại bay phỏng lên. Đô Lỗ quanh lại nhìn cẩn thận một lần nữa con voi bị trói vào gốc đa rồi về nhà. Hai voi nhà trông thấy Đô Lỗ vội vã chạy theo bụi chuối ra, lững thững bước sau chủ. Đến trưa thì Đô Nội cũng đã về tới đầu xóm, tay cầm cánh nỏ không. Đô Lỗ đã đợi dưới lùm tre, dáng băn khoăn. Thấy Đô Nội, Đô Lỗ hớn hở chạy ra. Đô Nội giơ chiếc ống tên rỗng, nói: "Voi con này chạy, cả đàn nó đuổi theo, phải bắn xả một loạt. Mấy con đi đầu thủng mặt, thủng tai. Có thế chúng nó mới chịu tan đàn. May quá, vừa lúc hết cả ống tên." Con voi rừng bị trói bên gốc đa, có đến nửa tháng không một ai ngó ngàng đến. Những hôm mưa suốt chiều suốt đêm như trút nước, hạt mưa quật như roi vụt xuống, voi vẫn phải nằm bốn vó cong queo lên. Ngày nắng rát, chiều đến, nắng xuyên khoai. Lưng voi cong lại, dơ ra chịu nắng, không cựa quậy tránh đi được. Voi đói, voi vật vã vòi, hai bên mép sùi bọt trắng nhã, quánh như bột, voi khát quá. Con mắt Ti Hí nhắm nghiền, lử lả, rồi con voi con chỉ còn thoi thóp đợi chết. Những tiếng rừng xa xa cứ mơ hồ dần, không nghe được nữa. Nhưng mà voi không thể chết được, đấy là phép dạy voi của phường Xăng. Những ngày mới bắt voi ở rừng về phải hành hạ thế, đến lúc dạy bảo nó mới chóng biết ăn lời. Rồi một hôm thì Đô Lỗ ra gốc đa, cõng theo một bó ngô, cả cẳng, cả bắp. Đô Lỗ cầm cây ngô quét vào mắt voi, voi từ từ mở mắt. Voi ngửi thấy mùi thơm của lá ngô, rau ngô, chợt tỉnh. Đô Lỗ đưa cả cây ngô vào miệng voi, con voi nuốt trứng ngay. Rồi Đô Lỗ đặt bó ngô xuống đáy, dở ra. Voi nằm nghiêng, dơ vòi, vơ vào miệng từng cây ngô cả bắp cả lá một thoáng hết veo. Hôm sau thì Đô Lỗ lại vắt bó ngô đến cho ngô ăn. Một hôm thì voi được cởi trói hai chân trước. Voi đứng lên, rồi thòng lọng ở cổ, ở chân cũng được phường Xăng tháo ra. Con voi rút vòi hùng hục, cuốn cả cây ngô. Hai voi nhà đến bên cạnh cũng thủng thỉnh ăn như nhau. Cả tháng được chén như thế, rồi Đô Lỗ dạy voi quỳ, voi đi, voi quay đầu. Voi đã biết cong mũi vòi lại cho người đứng vào, rồi nhấc người lên, ngồi trên lưng mình. Lúc Đô Lỗ quất roi mây vào lưng, lúc quát, lúc cười, lúc cho ăn từng buồng chuối, từng gông cỏ, voi đã biết nghe lời người chỉ cho đi quanh quanh, rồi voi biết ra bờ sông uống nước, lại quơ vòi lên ngắt quả bưởi. Voi thích nhất được ăn chuối, voi đi tìm bụi chuối, vặn xuống, đưa vào mồm một lúc hết cả buồng hàng chục nải. Nghe hiệu hú gọi của Đô Lỗ, voi quay lại đủng đỉnh về đứng dưới gốc đa. Đô Lỗ cưỡi voi sang nhà ông Trọng, con voi đã thuần rồi đem biếu ông Trọng bước theo sau. Hai con voi lội qua sông cái, trẻ con trông thấy chạy vào bảo. Ông Trọng ra đón Đô Lỗ tận ngoài bãi. Đô Lỗ giơ tay làm hiệu, con voi nhún hai chân trước ra hiệu mời. Rồi voi chúm cong vòi lại, ông Trọng cười vuốt râu bước đúng vào giữa vòi voi. Voi nhấc bổng ông Trọng đưa lên ngồi chảnh chệ trên lưng voi. Ông Trọng hả hê nói to, ha ha, mấy chục năm nay mới lại biết cái mùi hôi lưng voi. Ông Trọng và Đô Lỗ cưỡi voi đi rong dọc sông cái, mãi đến sẩm tối mới trở về. Con voi lại vươn vòi lên, cung kính nhẹ nhàng đỡ ông Trọng xuống. Ở chơi mấy hôm rồi Đô Lỗ về, để con voi ở lại với ông Trọng. Đã lâu, từ độ ấy hôm nay Đô Lỗ mới lại rủ Đô Nồi đi thăm ông Trọng, xuống xin cụ chỉ bảo phép đánh roi, lại có ý mời cụ đi Phủ Ninh chơi. Hai con voi lên đên, đưa Đô Lỗ và Đô Nồi vào sớm. Những nếp nhà sàn lửng, nửa cái cột trốn ghé vào gò đất. Bóng mái lá gồi, thấp thoáng, lác đác cây trăm, quả xanh chi chít lẫn trong vòm lá xanh đen. Những cây cau đứng thành hàng rào, thân móc trắng, thẳng như che mành trước sớm. Hai người vừa đi vừa lại phân vân chưa biết là ông Trọng có nhà không. Thường khi thì cả tháng cố không ở nhà. Lão ông cao tuổi nhất thiên hạ, đâu cũng trọng vọng, đâu cũng tranh nhau được đón cụ đến chơi. Hơi hớn cụ để cái phúc lại cho con cháu mỗi nhà. Vào đến gốc đa, hai con voi bỗng đứng dừng lại. Có cái gì khác, voi vừa đánh hơi thấy. Hai người ngẩn nhìn vào, quả có chuyện lạ. Con voi con đương bị thòng lọng trồng vào cổ. Ông Trọng giơ cái roi xong, nhứ nhứ vào đầu voi. Con voi im tít không biết đương... thản nhiên hai đương sợ. Nhưng mẫu đuôi con vẫn phất đi phất lại. Ông Trọng quát hỏi, mày chừa chưa, chừa chưa? Con voi vẫn thông thả vẫy cái đuôi hủng hoảng. Đô Lỗ và Đô Nồi nhảy xuống chạy vào. Nó có tội gì mà cố chửi nó thế, sao thế? Ông Trọng quay ra, à các cháu đã sang. Rồi chỉ cái roi xong vào đầu con voi kể với hai người. Hừ lắm, dám ra ngoài bờ sông, bẻ nát cả bãi ngô, ông trói lại hỏi tội đấy. Đô Lỗ bước đến, vuốt tay lên trán, lên tay voi. Thằng này còn như trẻ con, hay thèm ăn vặt cố ạ. Nó lại thích nhá ngô non, chuối xanh, cố mắng thế, nó nghe biết tội rồi. Cháu xin cố tha cho nó, có hai con voi kia đến nữa. Cháu nó sẽ bảo nhau nề nếp. Từ nay không được ăn vụng, phải chừa ăn vụng. Ông Trọng cười, cũng nghe nẹt thôi mà. Lại quắc mắt, không có Đô Lỗ hôm nay xin cho, tao gồng mày lại một tháng. Rồi cố ông Trọng buông tay roi xuống. Đô Lỗ bước tới, cúi xuống ghé răng cưỡi chiếc thừng da trâu buộc quắn hai đầu những đốt sông vận thành chiếc gông đóng cổ voi. Cú sông doãn ra, vừa lúc hai con voi kia bước đến. Ba con voi dơ vội hít nhau như mừng chào hỏi. Ông Trọng và hai tay Đô lững thững vào sớm.